Chúng ta cùng dở ra trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ thêm về lời bài hát mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta dân thuộc thiên quốc, chúng ta sống truyền rao tin lành của Chúa, chờ Chúa lai hồi. Và tấm lòng của chúng ta dân sự Chúa nghe những điều này thấy rất thích hợp cho đời sống và mục đích của mình. Nhưng mà có điều có lẽ chúng ta cần chú ý tới là nhiều khi chúng ta đi ra để rao truyền lời của Chúa, nói về Chúa, chia sẻ lời của Chúa, có một điều mà chúng ta thường quên ở đằng sau. Đó là cái ví tiền của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta muốn nói về một cái phương diện đo lường, không phải chỉ miệng nói lời rao truyền, nhưng mà một cái chỗ đo lường cái tấm lòng tại sao và cái chỗ dấn thân rõ ràng mà Chúa muốn cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi nói về tôi dâng hiến trong hội thánh tôi. Tôi đọc ở trong đoạn số 8 từ câu 1 tới câu 15. Hỡi anh em tôi, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedonia. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khổ của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình lại cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiếp đến nơi anh em để làm trọn viện nhân đức này, nhưng người đã khỉ thi về đức lời vâng lời số tôi ý chủ ý làm về phải tem bởi số thắng, thì cứ xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng của mình. Vì nếu lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ lúc có dư cũng bù lại sự túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Chúa, đây là một điều đo lường căn bản cho đời sống tâm linh của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nghe hiểu và thần linh Chúa giúp cho chúng con làm theo những gì chúng con học. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới series ngắn này của chúng ta tới phần số 5. Chúng ta còn một hai lần nữa. Tôi đang cố gắng để chúng ta bước vào sách Luca làm sao cho đúng cái thời gian Giáng sinh, chứ không nó hơi trễ. Nhưng mà có rất nhiều trong vấn đề hội thánh mà chúng ta cùng học, cho nên có lẽ chúng ta sẽ trở lại với cái series này trong thời gian tới. Hôm nay chúng ta nói về một điều quan trọng, đó là vấn đề dâng hiến hay là vấn đề tiền bạc. Khi nói tới vấn đề tiền bạc thì tôi nhớ lại có một cái bài ca country music, cái bài ca hồi tôi ở Iowa đó, thì tự nhiên suy nghĩ tới cái chuyện tiền dâng hiến này, tôi nhớ tới cái lời bài hát này nó như thế này. You know, country music, anh chàng anh hát thì anh nói love, 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 your love is sweet and fill my heart with wondrous thrill, but baby, baby, love, 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 don't pay my bills. Tôi tạm dịch là tình em đẹp lắm, thơ mộng lắm, làm tâm hồn anh vút bay. Nhưng em ơi, tình cũng phải có tiền thì mới bớt chua cay. Không biết dịch có đúng không, nhưng mà không hiểu tại sao tôi nhớ cái bài hát đó. Hồi đó thì chắc cũng ngẫm ngẫm hát mấy bài này. Baby, baby, love, 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 don't pay my bills. Nhưng mà hôm nay tôi không có muốn nói chuyện tiền bạc trong cái sự nối kết của những cái nhu cầu. Dễ để hội thánh nói về nhu cầu, như hội thánh chúng ta dễ để nói về nhu cầu, nhưng mà nhu cầu không bao giờ là động lực. Nhu cầu chỉ là một cái cửa sổ, nhưng nhu cầu không bao giờ là động lực để con dân Chúa bước vào cái đời sống dâng hiến ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta có thể nói tới nhu cầu chỉ có thể khuấy động hay là trình bày một thời điểm nào đó thôi. Nhưng mà cái tập quán của tấm lòng và cái sự khuấy động của tấm lòng nó nằm ở một cái chỗ khác. Cho nên hôm nay chúng ta muốn học cái chỗ đó bởi vì chúng ta rất cần thiết để thấy được cái ân sủng này. Tôi ghi xuống là cái sự dâng hiến đó là sự thờ phượng thông công. Thờ phượng thông công qua dâng hiến, nó có cái phần thờ phượng ở trong cái sự dâng hiến, rõ ràng là khi mình tới là dâng hiến. Nhưng mà định nghĩa thờ phượng là cái sự dâng. Tại vì có ai tưởng tượng là khi mình tới thờ phượng là hốt không? Cái hình ảnh như vậy thì không được. Không ai tới thờ phượng mà như vậy. Thờ phượng là như vậy. Tại vì cái định nghĩa của thờ phượng là dâng hiến, là nâng lên, là thả ra đem tới dâng lên. Còn mình tới mà như vậy á thì không gọi là thờ phượng. Rất nhiều người trong hội thánh đi tới consumer, tới hốt, tới khiêng, tới đem về. Cũng có trả cái tiền để mình hốt khiêng đem về đó, nhưng mà không có thờ phượng. Cho nên cái vấn đề thờ phượng nó được nằm trong cái định nghĩa là khi chúng ta tới và hiểu chuyện dâng hiến, cái thái độ dâng hiến, cái lòng dâng hiến, thì chúng ta mới biết thờ phượng. Cho nên rất là căn bản ở trong chỗ đó. Nhưng mà phía bên kia đó thì là vì có sự dâng hiến và có những người dâng hiến cho nên mới có sự thờ phượng. Tôi không dỡ ra để đọc, nhưng mà tôi có thể nói tới là trong Nehemi đoạn số 10 đó, Nehemi nói về một cái điểm rất là đặc biệt, đó là ông nói rằng tôi ra một cái lịch trình để trong dân sự Chúa phải mỗi gia đình đó theo cái lịch trình đó đem củi vô nhà thờ, đem củi vô đền thờ của Chúa. Có nhiều thứ để dâng lắm, nhưng mà ông nói cái chuyện không thể nào mà không có đó là phải là có củi. Mình hỏi tại sao vậy? Không có củi thì không có nhóm họp, không có tôn thờ Chúa trong cái khung cảnh lúc bây giờ. Tại vì sự thờ tôn Chúa lúc đó là qua sinh tế tế lễ, sự thờ sinh tế tế lễ phải có củi đốt, phải thiêu, phải đốt này kia. Bây giờ không có củi lên muốn làm gì, thầy tế lễ cũng được giết con sinh tế rồi, không biết làm sao để mà thiêu đốt nó. Cho nên không thể làm, chỉ thiếu củi thôi là ngưng động mọi sự thờ phượng Chúa. Thì ở đây chúng ta cũng nói rằng nếu không có sự dâng hiến thì sự thờ phượng cũng ngưng động lại. Chúng ta có thể hiểu điều đó, nhưng đó cũng không phải là cái động lực cho chúng ta. Tôi nói thêm phần thông công nữa ở đây là sự dâng hiến, nó là một phần của thông công. Lát nữa đây chúng ta sẽ ra phụng mời bên kia thông công trong sự vui mừng của gia đình trong hội thánh Chúa, trong hôn lễ này kia thì chúng ta vui mừng trong chỗ đó, ngồi nói chuyện hỏi như thế nào về mẹ thông hay là làm gì hay là đi đâu hay là những cái chuyện đó. Nhưng mà cái sự thông công á là cái chuyện gọi là chung vai sát cánh để làm công việc Chúa. Chung vai sát cánh để làm công việc Chúa thì phải có sự dâng hiến ở trong đó, phải có cái tham dự của mình vào trong công việc Chúa. Hội thánh Chúa có công việc Chúa, sự dâng hiến mình tham dự vào công việc đó, xác định rằng mình bằng lòng, đồng ý và dấn thân vào trong công việc của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Hội thánh dân đem số tiền dân sự Chúa đem vào, dâng hiến vào những công việc Chúa khác và chúng ta tham dự. Nếu chúng ta không tham dự vào đó thì chúng ta không có cái phần của mình ở trong công việc Chúa. Thành thử cái sự thông công nó nằm ở cái chỗ đó, tôi thông công, tôi dâng hiến bởi vì cái công việc Chúa nó là cái chỗ tôi nối kết nữa mà tôi cần có phần. Cho nên cái vấn đề sử dụng tiền bạc dâng hiến là một cái điều nối kết rất là thâm sâu trong tấm lòng của chúng ta. Có một người viết là cách chúng ta sử dụng tiền bạc bày tỏ sự thực hữu của tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Trong nhiều khía cạnh, tiền bạc chứng minh tình yêu rõ ràng hơn là sự thông hiểu đạo lý, lời cầu nguyện sâu xa và tinh thần dấn thân phục vụ. Những điều này có thể giả bộ được, nhưng sự sử dụng của cải cho Chúa bày tỏ tấm lòng thực sự của mọi người. Nếu anh chị em không tin, về dỡ cái checkbook của mình ra và coi thử mình yêu Chúa bao nhiêu. Tôi tưởng đo lường rõ lắm, chứ không phải không. Chúng ta sẽ tới phần đó, nhưng mà hôm nay để tôi giới thiệu cái phần kinh thánh này và chúng ta đi tới những phần tới đây. Tôi biết sau này sẽ có một bữa ăn rất lớn, rất ngon, cho nên có lâu có chờ cũng xứng đáng thôi. Tôi sẽ đi có lẽ được phần số 3, nhưng mà rồi chúng ta sẽ tìm thì giờ. Ở đây Cephalo mở đầu cái dạy dỗ này thì ông nói: hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh ở xứ Macedon. Ông đang viết cái thơ này cho ai? Tôi thử coi có ai đang thức hay không, có kinh thánh trong tay hay không, vì nếu mở ra thì biết là mình đang học sách Corinto. Ông đang viết cho hội thánh Corinto, nhưng mà ông nói rằng tôi muốn anh em biết chuyện Chúa đang làm ân sủng Chúa ở phía bên kia, cái hội thánh Macedon ở phía bên kia. Tại sao ông đang nói chuyện đó? Bởi vì cái chuyện Chúa làm bên xứ Macedon đó đang không được kinh nghiệm ở trong tại xứ, tại trong hội thánh Corinto. Cái chuyện hội thánh Corinto cần nhìn bên kia, bởi vì cái chuyện đang xảy ra bên kia cần xảy ra bên này, mà cái chuyện xảy ra bên này nó không xảy ra. Cho nên ông nói tôi muốn anh em hiểu biết chuyện đó. Cho nên để có cái background, để có cái bối cảnh ở đây thì cái thơ, cái lời dạy dỗ này, công việc này nối kết với lại cái chuyến đi truyền giáo thứ ba của Phaolô. Và trong cái truyền giáo thứ ba này đó thì ông đang đi quyên góp các hội thánh để dâng hiến lo công việc Chúa ở tại những hội thánh nghèo ở vùng Palestine, ở vùng Judea. Và các hội thánh tham dự vào trong cái chương dâng hiến, dâng hay là giúp đỡ công việc của Chúa. Phaolô hiểu một điều hết sức là sâu xa trong công việc của hội thánh, đó là hội thánh chỉ có thể lớn mạnh khi hội thánh đó biết dâng hiến. Không phải chỉ dâng hiến cho công việc của mình, mà dâng hiến để làm công việc ở những nơi. The church can only grow, give. Đó là cái nguyên của hội thánh. Cho nên khi ông bắt đầu dạy việc mà phải làm gì. Cho nên cái định hội thánh là hội thánh làm cái cộng đoàn, hay là dân hiến, hay là đi ra cái sự việc của mình. Thánh mình hay cộng cái định nghĩa hội thánh. Cho nên ông biết thánh trong cái đạo các cái cơ hội. Thì một năm trước đó thì cái mọi hội thánh cũng đã bắt đầu, và hội thánh Corinto cũng tham dự vào trong cái chương trình dân hiến này. Họ hứa, họ tham dự, nhưng mà trong năm họ không làm gì hết. Họ ngồi đó. Và bây giờ Phaolô trở lại và ông viết cái thơ này. Có một cái chuyện xảy ra, và ông muốn cho họ hiểu và ông muốn họ bắt đầu. Tại sao, cái lý do gì, tại sao hội thánh hứa mà không làm, hay là muốn mà không làm được, hay là chủ đích mà không thành công? Vấn đề là không phải là vì họ không có tiền, hay là không có tài nguyên, hay là không phải là không có ý tốt. Họ có, họ muốn, nhưng mà có một cái vấn đề xảy ra trong hội thánh, đó là cái sự ấu trĩ thiêng liêng. Một cái sự ấu trĩ thiêng liêng xảy ra trong đời sống của họ, cho nên họ muốn mà không làm được. Nếu mà chúng ta định cái thời gian đó, thì một năm trước họ đã hứa, tức là họ hứa một thời gian trước cái thơ thứ nhất mà Phaolô viết cho họ. Nếu mà anh chị em nhớ, nếu mà không nhớ thì tôi chỉ nhắc lại, trong thơ thứ nhất của Phaolô viết đó, thì viết với một hội thánh Corinto đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ gặp khó khăn trong đủ mọi chuyện hết. Họ gặp khó khăn trong cái đời sống của họ chung với nhau. Họ gặp khó khăn trong khi họ dự tiệc thánh với nhau. Họ có kẻ phạm tội trong hội thánh mà cần phải đem ra khỏi hội thánh. Họ say sưa, họ làm nhiều chuyện lắm. Cho nên cái một hội thánh như vậy đó, mỗi cái thơ, mỗi cái chapter trong sách đầu tiên khi Phaolô viết ấy, thì ông la chỗ này, ông chỉ chỗ kia, ông sửa sai chỗ nọ. Nghĩa là nguyên cái thơ đó la không, chỉ chỗ này chỗ nọ. Và rồi sau đó ông gửi Timôthê tới hội thánh, rồi ông gửi Tít tới hội thánh, và ông chỉ ra những cái vấn đề đó. Có một cái chỗ mà Phaolô hiểu và ông đang muốn sửa sai, đó là một cái hội thánh mà không trưởng thành, mà đang ấu trĩ và gặp nhiều khó khăn, thì hội thánh đó không thể sống động. Và một trong cái chỗ đo lường cái sự sống động đó là họ không dâng hiến. Họ không dâng hiến. Cái sự không dâng hiến đó không phải là vì không có, nhưng mà vì tấm lòng của họ không dâng hiến, không có nối kết, không trưởng thành. Và với cá nhân cũng vậy, chúng ta cũng có thể đo lường cái nguyên tắc đó, là khi cá nhân giàu có mọi chuyện đó, nhưng mà nếu cá nhân đó không có sống động với Chúa, không trưởng thành trong Chúa, thì có nói bao nhiêu cũng vậy thôi à. Có chỉ ra nhu cầu của hội thánh bao nhiêu, công việc này công việc kia chỉ ra, họ chỉ đáp ứng một hai ngày, một hai tuần, rồi đâu trở lại đó, vì cái tấm lòng nó nằm ở cái level đó. Sửa sai là sửa sai cái chỗ tấm lòng đó. Cho nên chúng ta không muốn dùng các gọi là nguyên tắc hay là cái phương pháp của con người để mà khuyến động anh em. Chúng ta muốn chỉ ra lời của Chúa, cho nên chúng ta học điều này. Nhưng mà để tôi thiết lập cái căn bản để cho chúng ta hiểu. Khi một hội thánh không trưởng thành thiêng liêng, thì hội thánh đó không có dư dật trong sự dâng hiến. Khi một người không trưởng thành trong sự thiêng liêng, người đó cũng không dư dật trong sự dâng hiến. Cho nên, đo lường sự dâng hiến có thể thấy được sự trưởng thành thiêng liêng. Anh chị em hiểu được đó không? Có thể đo lường sự dâng hiến của một hội thánh, hiểu được trưởng thành thiêng liêng của hội thánh đó, đo lường sự dâng hiến của một cá nhân, một gia đình, hiểu được sự trưởng thành thiêng liêng của gia đình đó. Bởi vì một cái sự trưởng thành thiêng liêng nó xoáy động từ ở bên trong, nó xoáy động cái nguyên tắc sống, nó xoáy động cái lẽ sống, cái giá trị sống, nó thay đổi hoàn toàn. Nó không phải là cái chuyện cộng thêm vào trong đời sống tôi, nó là cả một cái sự thay đổi của ân điển của đời sống tôi, cho nên nó bày tỏ ra rất rõ ràng và rất dễ đo lường. Cho nên chúng ta cần hiểu điều này, bởi vì ông đang chỉ ra cho hội thánh Corinto là có những chuyện Chúa làm xảy ra mà không xảy ra trong đời sống anh em, không xảy ra trong hội thánh anh em cần nhìn qua hội thánh Macedon, các hội thánh Macedon và học hiểu từ bên đó. Tôi tưởng đây là điều chúng ta cũng cần đem lại trong hội thánh của chúng ta, vì trong nhiều cách hội thánh chúng ta cũng giống hội thánh Corinto chứ không phải không? Đó là rất nhiều ước muốn, họ ước muốn lắm, có nhiều hứa hẹn, cũng hứa hẹn lắm, rất nhiều thành tâm lắm, nhưng không làm và không làm được. Và đó là cái chỗ mà chúng ta muốn đo lường ở đây. Đó là chúng ta muốn thiết lập lại cái căn bản của lời Chúa. Tại sao hội thánh Corinto không dâng hiến và không dâng hiến như là họ định ý, không dâng hiến đúng theo cái mức mà họ đã hứa, và không thấy được cái đó, họ ngồi cả năm trời không làm xong cái chuyện của Chúa, tại sao vậy? Và chúng ta cũng đem điều đó vào trong đời sống của mình để như thế này. Và tôi muốn chúng ta nghe ở trong cái cách hết sức là đơn giản và trực tiếp. Nếu ai nghe những lời này và biết rằng mình đã không dâng hiến và đang không dâng hiến đúng theo lời của Chúa, tôi muốn anh chị em nghe những lời này và sửa đổi hôm nay. Những người nào đang nghe lời này và đang đi con đường của Chúa dạy dỗ và biết rằng mình đang đi con đường trung thực đó, thì được thành tâm, được khuyến khích, nhưng cũng so sánh cái mẫu mực này, cái mẫu mực của hội thánh ở xứ Macedon. Nhưng mà hơn nữa, tôi không dùng cái chữ mẫu mực thì nó gọi là cái tiêu chuẩn thì nó không phải là hội thánh Macedon, bởi vì trong câu số 9 á thì nói làm sao? Anh em biết ơn Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu và tiện anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của anh em được nên giàu. Tức là cái tiêu chuẩn của sự ban cho đó, the standard of giving á, là chính là Chúa, chính là Chúa Giêsu. Hội thánh Macedon chỉ là cái phản ảnh, cái đáp ứng, cái hình ảnh của Chúa làm việc trong đời sống của họ. Cho nên nhìn vào đó, những người mà đang đi con đường đó thì nhìn cái mô hình của hội thánh Macedon, nhìn vào Chúa và hỏi rằng làm thế nào để tôi càng giống Chúa hơn. Thành ra có bốn phương diện ở đây đo lường mà cái bài học của chúng ta. Thứ nhất là tôi dâng hiến đáp ứng với ân điển. Điểm đầu tiên là tôi dâng hiến đáp ứng với ân điển. Thứ hai, tôi dâng hiến trong yêu kính Chúa. Thứ hai là tôi dâng hiến trong yêu kính Chúa. Thứ ba, tôi dâng hiến làm bằng chứng yêu thương. Tôi dâng hiến làm bằng chứng yêu thương. Và số 4, tôi dâng hiến lo công việc Chúa. I give in response to grace. I give in devotion to God. I give as evidence of love. I give to care for mission. Tôi dâng hiến đáp ứng với ân điển. Tôi dâng hiến trong yêu kính Chúa. Tôi dâng hiến làm bằng chứng yêu thương. Tôi dâng hiến lo công việc Chúa. I give in response to grace. I give in devotion to God. I give as evidence of love. I give to care for mission. Nào, điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó là vấn đề ân điển. Phaolô nói một cách rõ ràng có một cái sự thay đổi, tái tạo của ân điển mà ông muốn thấy trong hội thánh của Ephesos như đang xảy ra tại hội thánh ở xứ Macedon. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh ở xứ Macedon. Như mình nói, có một cái vấn đề đang xảy ra trong hội thánh Corinto mà họ đã không được xoáy động thay đổi như là hội thánh ở Macedon, và ông muốn họ thay đổi như vậy. Và điều mà ông nói rằng tôi muốn anh em hiểu, tôi muốn anh em thấy, tức là đây là một cái điểm là anh em phải nhìn về phía đó và nhìn cái mô hình đó, nhìn cái điều đang xảy ra đó để mà đo lường với chính mình, để đặt để mình song song với cái điều đang xảy ra trong hội thánh Macedon và hỏi tại sao, và thay đổi những điều cần thiết để mình có thể trở nên giống như vậy và đi con đường đó. Cho nên hôm nay chúng ta học, tôi cũng muốn như vậy, đó là chúng ta đặt để cuộc đời của mình cái khía cạnh của sự dâng hiến tiền bạc sống động trong Chúa song song với cái mô hình của hội thánh Macedon, và trong cái chỗ này đặt để chúng ta được sửa đổi. Ông nói hội thánh Macedon thì được cái gì? Ông có nói là hãy xem coi hội thánh Macedon dâng hiến bao nhiêu không? Chưa. Ông nói như thế nào? Tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Tôi muốn anh em biết ơn của Đức Chúa Trời ban cho hội thánh Macedon. Nào, Chúa ban cho hội thánh Macedon ân điển cũng như Chúa ban cho hội thánh ở Corinto, cũng như Chúa ban cho mọi hội thánh. Điểm mà ông muốn nói là tôi muốn cho anh em thấy cái điều mà hội thánh Macedon đã nhận lãnh ân sủng của Đức Chúa Trời. Muốn nhìn thấy họ là không phải là họ là những người dâng hiến, nhưng mà nhìn thấy họ là những người nhận lấy ân sủng của Chúa. Look at them not as givers, look at them as receivers. Tức là chuyển trở lại, tôi muốn anh em đo lường cái cách thay đổi, hay là bắt đầu cái cách thay đổi bằng cách nhìn vào cái nguyên tắc là mình nhận lấy ân sủng của Chúa như thế nào. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết ơn biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh xứ Macedoan. Hội thánh Macedoan nhận ân sủng của Chúa và đáp ứng với ân sủng của Chúa. Hội thánh Corinto có sự ban cho của ân sủng Chúa nhưng không đáp ứng đúng mức và đúng lúc hay là đúng cách, cho nên điều xảy ra tại xứ Macedoan không xảy ra tại hội thánh Corinto. Cho nên điều xảy ra trong cái gia đình kế bên mình nó không xảy ra trong gia đình mình, hay là xảy ra trong hội thánh kế bên mình nó không xảy ra trong hội thánh mình, không phải vì ai đó làm gì khác hơn, nhưng mà bởi vì họ nhận ân sủng khác hơn, họ đáp với ân sủng khác hơn chính mình. Và đây là cái điểm chính yếu mà chúng ta phải nhìn tới. Công việc của chúng ta không làm thay đổi, ân sủng làm thay đổi chúng ta. Và ở đây Phaolô đưa ra những hình ảnh hay là cái bằng cớ của ân sủng. Bằng cớ như thế nào? Bằng cớ tại hội thánh Macedoan là đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khổ của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Mình đọc lại không? Cái câu này ông nói tiếng Việt cũng hơi khó hiểu, tiếng Anh cũng hơi khó hiểu, tại vì nguyên bản cũng hơi khó hiểu. Tại vì sao? Ông dồn nhiều chữ vào lắm, tại vì ông đang muốn nói một cái điều mà chúng ta phải từ từ mới thấy, mà khi hiểu rồi đó thì nó rất là thâm sâu. Ông nói như thế này, rằng hội thánh đó đang nhận lấy ân điển Chúa và họ đang bày tỏ cái ân điển, cái bằng cớ của ân điển đó trong cái hoàn cảnh của này, và cái chỗ mà bày tỏ ân điển là như thế này: đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn. Thứ nhất là đang khi họ chịu hoạn nạn là họ đang khó khăn đó, rồi thêm cái là hoạn nạn thử thách, rồi thêm nữa là nhiều, tức là họ ở trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn, nghĩa là mình gọi là tiến thoái lưỡng nan, bốn bề không có đi đâu được, nghĩa là cứng ngắc đó, cái hoàn cảnh đó không có du di gì được, họ dính cứng đó, họ không ra được, họ hoàn toàn ở cái một cái chỗ khó khăn lắm. Có lẽ là vì bắt bớ hay là những điều đang khổ nạn xảy ra. Rồi thêm nữa đó là họ đang nghèo khổ. Ở đây không phải là chỉ nghèo khổ thôi mà rất nghèo khổ, deep poverty. Tức là họ nghèo rồi nhưng mà còn nghèo hơn nghèo nữa, nghèo rớt mồng tơi, nghèo nghèo cháy túi, nghèo nghĩa là họ nghèo không có nước nào nói nữa, không phải chỉ lo chuyện ngày mai mà chuyện bữa nay cũng biết là có ăn hay không, nghĩa là họ nghèo rớt mồng tơi, nghèo tới cùng đó. Trong cái chỗ nghèo đó, trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách thì và cái hoàn cảnh của họ này rất nghèo nàn, thì điều gì xảy ra? Có một cái chỗ mà bày tỏ ra cái ân sủng, cái chỗ họ đã nhận ân sủng, thì cái điểm đó là gì? Lòng quá vui mừng. Thì lòng họ vui mừng ở trong cái hoàn cảnh đó. Đây là cái chỗ mà ông chỉ ra lòng có vui mừng, và cái vui mừng đó nó bày tỏ ra sao? Nó bày tỏ ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Bày tỏ ra cái sự dư dật của cái sự ban cho, cái sự rộng rãi của cái sự dâng hiến hay là sự ban cho của mình. Đây là những người nghèo không có miếng ăn. Đây là người nghèo giống như là người đàn bà mà Chúa nói đó, có 2 đồng bạc keng thôi. 2 đồng bạc đó là để ăn, còn không có là hết ăn đó. Thì hội thánh các xứ Macedoan cũng vậy. Nhưng mà cái điểm thay đổi của họ, hay cái điểm then chốt là gì? Họ là những người biết nhận ân điển. Bởi vì họ nhận ân điển cho nên cái sự xoáy động của ân điển nó ra một cái lòng rộng rãi, một cái sự vui mừng, một cái sự đáp ứng với ân điển mà họ có thể đáp ứng trong cái hoàn cảnh rất khó khăn của mình. Cho nên cái chìa khóa đó là cái chìa khóa của hiểu ân điển và trở lại với ân điển và hỏi rằng mình đã nhận ân sủng của Chúa như thế nào và bây giờ đáp ứng với ân sủng như thế nào, chứ không phải cái câu hỏi là dâng bao nhiêu hay là dâng như thế nào. Căn bản rằng tôi đã nhận ân điển ra sao, tôi đã được Chúa ban ơn như thế nào và tôi đáp ứng với Chúa ra sao. Thì chúng ta thấy họ đáp ứng rất là thâm sâu ở trong cái chỗ rất nghèo khó của mình, cái chỗ hết sức là hoạn nạn thử thách, thì lòng lại là quá vui mừng, không phải chỉ vui mừng thôi nhưng mà quá vui mừng, overflowing joy, để có thể ra cái sự dư dật, the abundance of their liberality, cái sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Tức là có một cái công thức của thiên liên là như thế này: sự nghèo khó cộng với ân điển ra sự vui mừng và ra sự dâng hiến. Nghèo khó cộng ân điển ra vui mừng dâng hiến. Có rất nhiều người không có cái công thức đó trong đời sống của mình. Biết bao nhiêu thứ bên này, tại vì không cộng lấy ân điển Chúa cho nên chẳng ra thứ gì bên này. Và đó là điều mà chúng ta cần hiểu đời sống của chúng ta phải nối kết nơi ân điển Chúa. Và đây là không phải cái chữ để nói mà thôi, một cái chỗ hết sức là quan trọng. Và cái điểm để đo lường ân điển, ở đây ông nói là cái điểm đo lường ân điển đó là không phải cái cảm xúc về ân điển, không phải là cả bài hát về ân điển, nó có cái điều đó, nó có sự thờ phượng. Nhưng mà ông nói là để tôi đo lường ân điển cho anh em, tôi đo lường bằng sự dâng hiến của anh em. Rồi đây là cái chỗ ông nói. Trong cơn hoạn nạn thử thách, lòng quá vui mừng, cơn rất nghèo khó của họ rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Rồi ông muốn nói là vì tôi làm chứng cho họ. Ông nói là cái chuyện họ làm đó nó lạ, nghĩa là nó khác với lại cái điểm thường xuyên xảy ra, cho nên tôi nói điều này và tôi chắc chắn là điều này xảy ra. It's true, it's really true. Đó là cái ông nói, tôi chứng minh, tôi làm chứng cho họ. Làm chứng là điều gì? Thứ nhất á, là họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình. Tôi làm chứng cho họ rằng thứ nhất á, là họ đã dâng hiến theo sức mình. Đó là cái phần đầu tiên. Và đó là cái căn bản đầu tiên của sự dâng hiến, là theo như ơn Chúa ban, according to their ability. Chúa dạy chúng ta là chúng ta dâng hiến theo ơn Chúa ban, đúng không? Ơn Chúa ban nghĩa là theo cái tỷ lệ mà Chúa ban, chứ không phải là theo cái số tiền mà mình định ra. Có người thì rất là trung tín, như tôi nói có người hồi đó tôi biết trung tín 20 năm, tuần nào cũng dâng, tháng nào cũng dâng, không sót lúc nào. Lúc đầu thì dâng 20, 20 năm sau vẫn còn dâng 20, nhưng mà tuần nào cũng dâng 20 thôi, còn tiền bạc mình thêm, nhà cửa mình thêm, không có dính líu gì đó cái số tiền mình đã quyết định, là hồi đó mình quyết định dâng 20. Lúc mới qua tị nạn đó, ok, 20 năm sau nhà cửa hết tất cả vẫn còn dâng 20. Đó là không phải tùy theo khả năng của mình, đó không phải là tùy theo cái sức của mình. Chúa dạy tùy theo khả năng, tức là tùy theo cái tỷ lệ mà Chúa ban cho. Dở lại chút xíu nữa trong đoạn 16 của Corinto nhất, chỉ một câu tôi chỉ muốn nói lại đây. Câu số 2, cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, nghĩa là tùy cái ơn Chúa ban đó, tùy cái khả năng của mình, cái chữ chắc lót hay là chữ để dành được bao nhiêu thì để mà dâng hiến, tức là tùy theo cái tiền bạc mà Chúa dâng. Tôi muốn ngừng ở đó để tôi hỏi điều này. Kỳ trước tôi có chiếu cái hình của tiền dân của hội thánh lên đó, thì chúng ta thấy tuần này ở đây, tuần kia tới đây, tới đây, tới đây. Tại sao? Trong khi tiền lương của mình phần lớn là nó bằng phẳng. Đúng không? Không có ai tháng này tiền này, tháng sau tiền khác. Rất ít người trừ ra là làm tiệm hay là buôn bán này kia thì có thể nói như vậy. Như đồng lương của mình đó, thường là nó đã xác định. Thì tại sao sự dâng hiến của mình tuần này, tuần lên, tuần xuống? Bởi vì sao? Mình đã không áp dụng cái nguyên tắc này. Bởi vì cái nguyên tắc này khi nó áp dụng thì cái phần dâng hiến nó phải phản ảnh lại cái khả năng mà Chúa ban cho. Cho nên nếu mà mình cứ xài hết rồi cuối tới giờ sắp đi nhóm mà dở ra không biết trong túi còn bao nhiêu để lấy đằng nữa hay lấy đằng phần, lấy cái đồng tiền mà hơi nhăn chút đó, thì dân thì nó rõ ràng là sẽ không theo cái khả năng của mình. Ông nói thêm, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình và cũng quá sức nữa. Beyond their ability. Bây giờ đó là tới cái chỗ mà họ đã đi hơn cái sức của mình. Tức là bây giờ đó là vì họ đã hỏi cái câu hỏi rằng ân sủng Chúa ban cho như thế nào, và họ bắt đầu áp dụng cái nguyên tắc đó đáp ứng với ân sủng đó. Cho nên họ đã đi qua cả cái điều khả năng mà bình thường chúng ta nhận định. Thành ra cái vấn đề xoáy động trong lòng đó, nó nằm ở cái chỗ là họ đã hiểu ân sủng của Chúa ban cho. Anh chị em có hiểu ân sủng Chúa ban cho theo cách đó không? Hả? Có nhiều người hỏi rằng tôi muốn dâng phần 10, đó là giỏi lắm rồi đó, muốn dâng phần 10. Nhưng mà có nhiều chỗ dâng lắm, cho nên tôi cắt ra. Tôi dâng hội thánh một chút, tôi dâng chỗ kia một chút, cắt ra, miễn sao cộng lại đủ phần 10 thì tôi thỏa lòng. No. Hỏi lời Chúa là ân sủng đã ban cho bao nhiêu. Và trong cái chỗ đó, đó cái lòng Chúa khuấy động dâng thêm chỗ nào, có thể dâng vượt quá cái ở đây nó là trong cái sức của mình, trong cái chỗ ban cho của mình, tiếp tục đi theo cái chỗ mà ân điển Chúa ban. Đó là chỗ mình cần học và đáp ứng, và đây là tự ý mình, chứ là không có ai đòi hỏi, không có ai thúc giục trong cái sự bắt buộc hết. Họ đáp ứng với ân sủng Chúa. Cho nên điểm đầu tiên và chúng ta muốn nói như thế này, đo lường ân sủng của Đức Chúa Trời trong đời sống đang làm việc, trong vòng hội thánh hay trong vòng đời sống riêng của chúng ta, anh chị em rất dễ dàng lấy checkbook của mình ra sẽ thấy liền. Có một mục sư đó tôi có kể chuyện hàng lần đó, thì lúc hội thánh dâng hiến lên rồi đó, thì ông lấy cái cái bao ra và ông dỡ ra, ông lấy cái check ra, ông nhìn xuống, ông gật đầu. Có check ông dỡ ra, ông lắc đầu. Ông coi tên và ông coi mặt, ông coi cái số, ông lắc đầu. Tín đồ bực mình lắm, ngồi đó bữa nay ông làm cái gì kỳ cục vậy, ông lên ông lắc đầu. Chắc tuần tới tôi phải làm thử. Tín đồ bực lắm, ban chấp hành họp liền sau đó. Ông nói là Chúa cũng coi số anh vậy, tôi chỉ muốn diễn tả thôi. Tôi chỉ muốn diễn tả Chúa bằng lòng hay không bằng lòng thôi. Nếu mà phải diễn tả ân sủng Chúa trong đời sống thì Chúa đang gật đầu hay đang lắc đầu? Hay là nếu tôi thì ra tôi có cái số của anh chị em chứ không phải không? Có thể lắc đầu hay gật đầu. Thứ hai là chúng ta dâng hiến trong yêu kính Chúa. I give in devotion to God. Thứ nhất đó là cái sự dâng hiến nó bày tỏ cái bản chất hay là cái sự chứng minh của điều đang xảy ra, cái trình độ thuộc linh, cái sự dấn thân thuộc linh, cái khả năng để chúng ta sống cho Chúa vượt qua tất cả cái mọi hoàn cảnh của mình trong sự vui mừng đáp ứng với Chúa, nó bày tỏ ra trong cái sự yêu mến Chúa và dâng hiến. Cho nên ở đây Phaolô đi tiếp con đường đó và ông chỉ ra cho người Corinto là anh em tính toán như thế này, nhưng mà coi hội thánh bên kia đó, họ dâng theo ân điển và họ dâng theo tấm lòng yêu mến Chúa. Tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây ông nói đó là đây là cái thái độ của người tín hữu tại Hội Thánh Macedon. Họ làm gì? Họ nài xin chúng tôi, they beg us. Họ tới kêu xin nài nỉ chúng tôi. Anh chị em có bao giờ kêu xin nài nỉ không? Khi mình có cái nhu cầu nào mà quá cấp bách thì nó mới tới cái chuyện này kêu xin nài nỉ, chứ còn khi không mình đâu có kêu xin nài nỉ, phải không? Ở đây đó là đây là những người nghèo khổ khó khăn mà mình vừa đọc tới, họ kêu xin nài nỉ về chuyện gì? Họ kêu xin nài nỉ về sao? Vừa rồi nói là kêu xin nài nỉ là làm ơn cho họ. Cái chữ làm ơn đó là give them grace. Làm ơn cho họ tức là họ đã ở trên là nói họ đã nhận ơn của Chúa rồi, bây giờ đó họ kêu xin nài nỉ để thêm ơn đó, xin thêm ơn, thêm để làm gì? Xin cho có phần để dâng hiến. Tức là họ xin tới là xin cho tôi có cái phần để tôi dâng hiến, và tôi coi đó là cái ơn Chúa ban cho tôi có cái dịp tiện cho tôi có thể dự phần và nài xin để được cái dự phần đó. Tức là ở chỗ mà họ đã đáp ứng với ân điển và họ hiểu ân điển và họ thấy cái cơ hội này là một cái cơ hội của ân điển xoáy động trong lòng của họ và họ xin được tham dự. Một cái thái độ hết sức là dấn thân, hết sức là sâu nhiệm ở đây. Tranh đấu để được dâng hiến. À, chữ này chắc phải học phải không? Tranh đấu để được dâng hiến, tranh đấu để làm công việc Chúa, tranh đấu để giữ phần trong công việc Chúa. Anh chị em có tranh đấu không? Có dĩ nhiên mình phải tranh đấu chứ, mình phải cắt bỏ, mình phải đổi thứ tự ưu tiên, mình phải làm nhiều thứ mới có thể tham dự vào. Nhưng với cái thái độ rằng ước muốn và dấn thân ở đây, và ông đưa ra cái lý do. Ông đưa ra cái lý do là họ đã nài xin chúng tôi cho họ có phần làm ơn vào sự dùng giúp các thánh đồ, và họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, nghĩa là họ làm quá cái mức tưởng tượng của chúng tôi, họ đáp ứng quá cái chuyện bình thường mà chúng tôi thường đo lường. Rồi ông đưa ra lý do tại sao? Ông đưa ra lý do là vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tức là họ đã đặt để cái thứ tự ưu tiên đúng theo trong đời sống của họ. Họ đáp ứng với Chúa trước hết, họ đặt để cái sự liên hệ của họ với Chúa và để làm đẹp lòng Chúa, yêu mến Chúa, đeo đuổi Chúa trước hết, cho nên những điều khác trong đời sống của họ được bày tỏ ra. Chúng ta thường nghe điều đó, để Chúa trước hết, tiền bạc giúp cho chúng ta, để Chúa trước hết, dân Chúa phần 10 trước hết, nó giúp cho chúng ta để vấn đề đó. Nhưng mà ở đây là một cái sự sống động trong tấm lòng. Họ đã nhận biết ân sủng Chúa, cho nên trả lời ân sủng Chúa thì họ trả lời Chúa trước hết, quyết định dành cho Chúa trên hết và đeo đuổi Chúa. Cho nên một lần nữa chúng ta cần hỏi lại rằng tiền bạc của chúng ta đó có phản ảnh Chúa trên hết hay không? Tại vì ở đây trong cái chỗ đo lường rất đơn giản này, nó bày tỏ ra Chúa trên hết. Nhưng có thêm một cái câu nữa, đó là và sau lại cho chúng tôi. Cái chữ sau lại này mình dịch là để thêm ra cái văn phạm đó là để Chúa trước hết và cũng để chúng tôi trước hết. Mình nói wait a minute. To put God first and also us. Tức là us and Chúa the same. Có nghĩa là sao? Họ yêu Chúa rồi cũng yêu nó. Họ, cái câu ông nói như thế này là họ nhận biết Chúa trước hết và nhận cái công việc Chúa trong hội thánh đó là cái môi trường hay là cái channel mà Chúa đang dùng để sử dụng. Follow đang quyên tiền để sử dụng trong công việc Chúa, và ông nói là họ đã yêu mến Chúa trước hết, đặt Chúa trước hết và cũng đặt chúng tôi trước hết, tức là đặt để cái môi trường và cái công việc Chúa bày tỏ ra trong cái chỗ mà Chúa làm công việc. Tức là như thế này, có những người nói tôi để Chúa trước hết, giữa tôi với Chúa thôi, cho nên tôi với Chúa cầu nguyện và tôi với Chúa quyết định. Nhưng mà hội thánh ở đâu thì không thấy. Dân vô trong chỗ những cái môi trường Chúa đặt để ra. Ở đây Phaolô nói rằng họ nhận biết Chúa và họ nhận biết hội thánh Chúa. Họ nhận biết cái chỗ mà Chúa đặt để cái công việc Chúa đang làm, những người Chúa sử dụng. Cho nên ông nói là bởi vì họ đặt cái chỗ đó và điều đó xoáy động trong lòng của họ. Anh chị em cũng nhớ điều đó, chúng ta có cái môi trường Chúa đặt để cái chỗ để mà Chúa đòi hỏi sự dâng hiến, dạy dỗ lòng dâng hiến để Chúa trên hết, và ở đây nói thêm là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ dâng hiến trong cái chỗ đáp ứng với Chúa, trong ân sủng Chúa, đáp ứng với Chúa trong cái lòng yêu mến của Chúa. Và bây giờ follow đi tới một điểm nữa là khi mà họ nói về lòng yêu mến của Chúa thì ông nói để tôi đo lường điều đó với hội thánh Corinto. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy. Cho nên bây giờ tôi muốn trở lại với các anh em đang ở hội thánh Corinto, thì ông nói hai điểm tới. Ông nói rằng chúng ta dâng hiến vì đó là cái bằng cớ của lòng yêu thương. Ông nói vậy nên chúng tôi khuyên tít đến nơi anh em, tức là anh em bây giờ đó là anh em ở nơi hội thánh Corinto. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, y như người đã khởi sự làm. Cái chữ nhân đức này đó, the work of grace. Ông đang nhấn mạnh về cái công việc của ân sủng, và ông nói là cái sự dâng hiến là công việc của ân sủng. Tôi sai Tít đến với anh em vì Tít đã bắt đầu cái công việc này với anh em. Lúc mà trước đó anh em đã hứa dâng, anh em đã dấn thân, bây giờ Tít sẽ là người đến để làm, để giúp cho anh em làm trọn cái công việc của ân điển Chúa mà anh em phải làm cho trọn. Tức là ở trong cái công việc này bày tỏ ra một cái bằng cớ của cái sự yêu thương của Chúa và cái bằng cớ của công việc ân điển đang ở trong đời sống của mình. Ông viết ra những cái cách ở đây để mà chúng ta thấy rất là interesting. Ông nói vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự khúc, về sự sốt sắng, về tình yêu thương chúng tôi, thì hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này nữa. Ông đang nói về hội thánh đó, là hội thánh có nhiều điều đang xảy ra, đang sống động. Anh em đã được nhiều sự ban ơn cho. Có thể nói là về đức tin, về lời giảng, về sự thờ phượng, về sự hầu việc Chúa. Rất là nhiều cái dấn thân. Thì ông nói là có một cái phần mà anh em phải sửa đổi. Đó là vấn đề dâng hiến. Có một điểm mà anh em phải đo lường để đem đúng theo cái tiêu chuẩn của cái ân sủng mà Chúa đang ban cho, để chứng minh cái lòng của anh em đối với tình yêu của Chúa. Đó là vấn đề dâng hiến. Anh em phải chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Có lẽ mình cũng nói ra vấn đề này nữa. Đó là có những người trong chúng ta rất là sốt sắng trong việc hầu việc Chúa. Ra công, ra sức, làm nhiều lắm. Nhưng lại trễ nải trong công việc dâng hiến. Giống như là hội thánh Corinto. Ông nói đừng có lấy cái công việc của mình làm thay thế cái chỗ của tấm lòng trong sự dâng hiến. Anh em phải lớn lên bằng với nhau, anh em phải có cái sự quân bằng ở trong sự hầu việc Chúa và con đường tiến thân ở trong Chúa, trưởng thành trong Chúa. Như anh em đã bày tỏ lòng đáp ứng với Chúa trong những cái phương diện khác ở trong đời sống của mình, anh em cũng phải bày tỏ cái sự trung tín và đáp ứng với Chúa ở trong cái vấn đề tiền bạc. Anh chị em có thấy điều đó không? Nhiều khi đó là đáp ứng nhiều chuyện khác nó dễ, đáp ứng nhiều tiền bạc nó khó. Tiền bạc nó nằm đâu sâu trong lòng á. Cái chuyện bên kia mình làm được một thời, mình cố gắng một chút, có ai kêu mình làm, có chuyện gì hội thánh thì cũng sốt sắng được. Nhưng mà vì cái chuyện tiền bạc là cái chuyện lâu dài, nó là cái thứ tự ưu tiên đời sống, nó nằm ở cái chỗ nồi cơm đó, cái chỗ đó khó đụng tới lắm. Nhưng mà ở đây Phaolô nói là anh em phải tới cái chỗ thâm sâu của tâm lòng để đo lường, để anh em không có tự dối mình. Như ở đây hội thánh Corinto đang ở trong cái chỗ là nghĩ rằng mình ok. Phaolô nói không, anh em phải trở lại cái căn bản ở đó. Rồi anh em ông nói tiếp, tôi nói điều đó chẳng phải để truyền dạy anh em, nghĩa là tôi không có biểu anh em dâng hiến được. Và điều đó chắc chắn, phải không? Không ai biểu người khác dâng hiến được. Lúc con mình ở nhà, lúc còn nhỏ thì mình huấn luyện nó, dạy dỗ nó được, nhưng mà không có bắt buộc nó được. Hễ bắt buộc thành ra là hết thành dâng hiến rồi, nó thành ra chuyện đóng nguyệt liễm hay là chuyện bắt buộc kia, chứ không phải là dâng hiến nữa. Thành ra ông nói là tôi không có bắt buộc anh em được, nhưng mà làm sao? Nhưng là bởi kẻ khác làm gương sốt sắng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thật của lòng anh em là thế nào. Ông nói là như thế này, và đây là cái chuyện hết sức là quan trọng. Tôi không bắt buộc được anh em, nhưng tôi muốn anh em nhìn cái gương của những người đáp ứng với ân điển đó. Đây là tấm gương của những người hiểu ân điển và yêu thương Chúa. Đây là chuyện họ làm đó. Anh em so sánh coi thử rằng cái sự thành thật của anh em với Chúa đó có giống như cái sự thành thật của họ với Chúa hay không. Nghĩa là họ nói rằng, ông đang nói là anh em không có thành thật yêu Chúa như là người Macedon. Anh em nói cái miệng nhưng mà anh em không yêu. Vì sao? Vì người Macedon yêu Chúa như thế này, và đây là cái trình bày ra như này. Bây giờ anh em so sánh coi. Anh em nói yêu Chúa thì bây giờ tôi hỏi, tiền bạc anh em có nói anh em yêu Chúa không? Cái vấn đề đó có đo lường được cái tấm lòng hay không? Ông nói rõ ràng, tôi không bắt buộc được, nhưng mà tôi muốn anh em hiểu rằng vấn đề dâng hiến tiền bạc bày tỏ sự thành thật của lòng yêu thương anh em đối với Chúa. Và sự bày tỏ thành thật đó nhiều khi khó khăn. Có một mục sư nữa ở Black Church dâng hiến một lần, thì thường thường dâng hiến thì đưa ra cái số tiền để ông nói với hội thánh. Ông không bằng lòng với số tiền đó, ông đóng cửa nhà thờ lại, ông bắt dâng lần nữa. Nhiều khi tôi cũng bị cám dỗ là vì sao ông nói là đáp ứng không đủ, cái sự yêu Chúa không đủ, không thành thật. Ông muốn dạy cho vấn đề là ở đây đó, là đừng có nói cái miệng tôi yêu Chúa, lên đây ca hát hallelujah, preach on brothers, mấy chuyện đó ok ai cũng nói được hết. Rồi sao? Lúc đo tấm lòng thì chặt bét hết trơn. Ông nói, come on. Và chúng ta muốn trở lại với cái chỗ đó nữa, rằng có một chỗ hết sức là đơn giản. Yêu Chúa không? Xem thử sự dâng hiến của mình có đúng ý Chúa không? Có đạp lòng Chúa không? Có so sánh được với ân sủng Chúa ban hay không? Và điều này tôi cần cũng nói ra, trong cái series này thì tôi nói hơi thẳng. Nhưng mà thiệt ra nói thẳng mới dễ hiểu hơn. Ở trong ban chấp hành hội thánh thì có cái trách nhiệm là coi cái tình trạng của hội thánh thuộc linh trong mọi sự, thì có cái phần coi vấn đề dâng hiến của các tín đồ. Rất nhiều anh em trong ban chấp hành không muốn nhận cái chức phận này vì nó nặng lắm, mình hiểu biết nhiều cái khía cạnh của đời sống anh em. Nhưng mà có khi mình coi lại cái sự dâng hiến của một số người đó thì mình giống như ở đây rất là cảm động, như đang nhìn vào hội thánh các anh em ở xứ Macedon, là mình biết cái hoàn cảnh của họ. Mình nói không thể nào mà dâng như vậy, mà tại sao họ dâng được, tại sao họ trung tín như vậy, mình không biết họ lấy tiền ở đâu ra, không biết họ sống như thế nào. Thật ra rất là cảm động khi thấy. Nhưng mà cũng thấy được những người Corinto, đó là có những người double income dâng ít hơn student. Và mình hỏi cái đó là không phải vấn đề income, cái đó không phải là vấn đề, cái vấn đề đó là vấn đề yêu Chúa chứ không còn cái vấn đề tiền bạc nữa, có phải không? Cho nên anh chị em mình đo lường rất là đơn giản như vậy, không phải cái số tiền, nhưng mà cái lòng với Chúa và cái tỷ lệ mà mình dâng cho Chúa, cái tỷ lệ mà mình giữ lại, nó khuấy động một cái chỗ, trình bày một cái chỗ là lòng thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Và điều đó cho chúng ta không có bị gọi là tự dối mình ở cái chỗ rằng tôi có ý định, tôi rất muốn, tôi có sự cảm động. Vì Phaolô đưa tiếp một điểm. Ông nói nhìn vào ân sủng của Chúa và quyết định. Câu số 9. Anh em biết ơn của Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu và vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Đây là tiêu chuẩn của Chúa. Anh em nhớ lại Chúa yêu anh em như thế nào, ân sủng Chúa ban ra sao, và con đường Chúa đi để mà ban cho là như thế nào. Đó là tiêu chuẩn của Chúa. Chúa đã làm con đường này. Hội thánh Macedon đã nhìn vào cái ân sủng đó, đã nhận ân sủng đó, và họ bày tỏ ra trong đời sống của họ, dư dật trong cái sự nghèo khó, dư dật trong cái chỗ khó khăn của họ, sự rộng rãi của họ bày tỏ ra ân sủng của Chúa. Thì anh em bày tỏ ra sao? Và ông nói tiếp, và ông so sánh với điều đó, thì ông nói như thế này: ý là ý tôi ngỏ cho anh em, nghĩa là tôi trình bày điều này cho anh em để anh em thấy, kẻo anh em không thấy gì. Ý đó là có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn tài năng của mình. Ông nói là không phải anh em không hiểu ân sủng Chúa đâu, tại vì khi nói về ân sủng của Chúa, anh em đã đáp ứng, anh em đã thấy một năm trước khi mà nói về vấn đề này, anh em đã hết lòng dấn thân, thiệt ra anh em là người đầu tiên ra để mà đáp ứng với. Nhưng mà sao? Anh em không làm. Ông nói tôi chỉ ra cho anh em là cái sự đáp ứng đó không phải là sự đáp ứng thật lòng. Anh em phải làm cho xong, phải làm cho trọn thì mới là cái chỗ thật lòng của mình. Vì nếu lấy lòng, ông nói tiếp vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì đạp ý theo điều mình có chứ chẳng phải theo điều mình không có. Tức là ông đang tới một cái chỗ có lẽ là hội thánh Corinto đó, hứa hẹn nhiều quá rồi làm không nổi. Hứa hẹn rồi theo không kịp, rồi thôi nghỉ luôn. Anh chị em có khi nào làm điều đó không? Mình đang hăng máu, mình nghe ai giảng cảm động, lên đưa tay rồi bước lên rồi ký giấy rồi về nhà làm không được, thôi trốn luôn. Đó không phải là cái đáp ứng của ân sủng Chúa. Ông nói như thế này thì anh em trở lại và tùy cái chỗ khả năng của mình đáp ứng tới đâu, làm chuyện đó cho xong. Tiếng Việt mình dịch hơi thoát một chút xíu, nhưng mà cái ý của ông nói là bây giờ làm cái chuyện mình nói đi. Đừng có ngồi đó mà mơ mộng cái chuyện mình hứa nữa. Anh em đã hứa, anh em đã nói, anh em đã chờ lâu rồi. Bây giờ get it done, finish what you promise. Đó là điều ông nói. Đã có cái ơn, đã có ý định, đã có mọi chuyện đó, thì bây giờ đo lường làm sao? Đâu có đo lường ơn, đâu có đo lường ý định, đâu có đo lường mấy cái chuyện mình nói. Đo lường ở cái chỗ anh em có làm hay không, thì bây giờ làm đi. Đó là cái ý của ông. Anh em đã hứa, anh em đã nói, thì bây giờ chỉ có cách để đo lường sự thật đó là làm. Thì ở đây ông cũng nói điều đó. Làm theo những gì mà đang có trong tay. Cho nên có nhiều khi về vấn đề dâng hiến, khi mà mình không dâng điều đặn đó, có nhiều khi cái mình hứng lên mình dâng, cái sau đó hết hứng cái không dâng, cái hồi hứng lên cái dâng, cái mình nghĩ rằng mình dâng rất nhiều, nhưng mà thống kê đó, những người mà hứng lên dâng đó, cuối cùng dâng rất ít. Những người dâng đều đặn theo cái sự ban cho Chúa dành cho mình thì dâng đúng mức. Anh chị em biết cái trình độ dân của Hội Thánh Chúa bây giờ là ở đâu không? 3.1%. Và đang đi xuống. Đang đi xuống ở 3.1%. Cho nên chúng ta nói đó không phải là sự hiểu biết của ân sủng Chúa. Đó không phải ở cái chỗ mà Chúa làm cho đạt ý của mình ở đây. Ông nói tiếp theo là tôi dâng hiến để lo công việc Chúa. Tôi dâng hiến để đáp ứng với ân điển Chúa. Tôi dâng hiến trong sự yêu kính Chúa. Tôi dâng hiến làm bằng chứng yêu thương. Và ông nói tôi dâng hiến để lo công việc Chúa. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác. Nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu. Hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc anh em túng thiếu. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư. Kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu. Cái căn bản của sự hiểu biết là cái lúc mà ông nói câu trong suốt cái giúp tôi ký đoạn 16 câu 18 đó là kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu, là cái điều mà Chúa dạy dỗ dân sự Chúa lúc đi ra đồng vắng để thâu mana về, nhớ không? Lúc mà họ đi trong đồng vắng thì không có trồng trọt gì được, Chúa ban mana, mà người nào đi ra đó mà thâu về thì Chúa nói thâu về một lon đó cho đủ ăn thôi. Có người ra ham đó thì thâu hai lon về thì cái lon kia nó thành gì? Nó thành dòi, nó thôi thúi lên. Cho nên cái nguyên tắc là như thế này đó, là cái sự ban cho dư dật của Chúa đó không phải để mình đem vào và chất chứa cho mình để thêm để dư ra cho mình, nhưng mà Chúa ban cho là sao? Để không ai thiếu hết, để ai cũng có nhận bằng nhau hết. Cái người ra hốt cho nhiều về đây thì cũng chỉ có thể dùng được chừng đó, còn mấy cái chuyện hốt về là đều bỏ hết. Cho nên ông nói như thế này, và đây là cái nguyên tắc của sự hầu việc Chúa. Chúa nói là Chúa ban cho rất rời rộng, nhưng mà Chúa không ban cho bằng nhau. Có những người Chúa ban cho rất nhiều, mà khiến những người Chúa ban cho rất nhiều, Chúa muốn nó hiểu rằng không phải là Chúa ban cho mình để giữ, Chúa ban cho mình để rải ra cho đồng đều những chỗ khác. Mình giữ lại cái phần mà mình dùng những cái phần mà Chúa ban cho mình, giống như là đi ra lấy mana vậy, giữ cái phần thích hợp và cho cần thiết của mình, nhưng mình là cái channel, mình là cái chỗ mà rải ra cho những cái chỗ khác Chúa, công việc Chúa đang cần. Theo cảnh bây giờ anh em có dư thì bù cho cái chỗ túng thiếu, để lúc mà họ có dư thì bù lại lúc anh em túng thiếu. Tức là cái nguyên tắc là như thế này, Chúa ban cho dư dật tất cả. Như trong hội thánh này đó, Chúa ban cho dư dật tất cả để làm công việc Chúa trong hội thánh và ngoài hội thánh. Nhưng Chúa không ban cho bằng nhau. Không phải ai cũng có bằng nhau hết, không ai cũng làm đồng lương với nhau hết. Nhưng mà cái luật của Chúa là không ai thiếu hết. Và có một cái sự bằng nhau, tức là có một cái sự chia sẻ rõ ràng ở trong hội thánh Chúa cho công việc Chúa. Vì chúng ta không suy nghĩ điều này. Chúng ta suy nghĩ là Chúa ban cho tôi đó, tôi lấy ra mà tôi giỏi lắm, tôi lấy 1/10, tôi xong chuyện đó là rồi xong, tôi xong bổn phận. No. Cái vấn đề là cái còn lại đó, nếu mà ở trong cái chỗ dư thừa đó là không phải để cho mình giữ đâu, nhưng là để cho mình tham dự vào những cái công việc, những cái nhu cầu mà Chúa đặt để chung quanh mình. Và chúng ta bắt đầu khám phá cái môi trường của ân điển sống động qua chúng ta. Còn không là cái người mà đem về 2-3 hũ giữ đầy trong cái lều của mình mana đó, thì cái lều đó ra làm sao? Nó thúi lên, nó thúi cả cái lều đó lên, không ăn được, không dùng được, thúi thôi chứ phải bỏ thôi. Và đây là một cái điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta phải hiểu, là khi chúng ta ngừng lại sự dâng hiến, sự sống động dấn thân cho Chúa, mình hốt giữ cho mình á, thì nó ngưng động lại trong đời sống mình liền. Nó ngưng động lại ở cái chỗ rằng ân sủng Chúa không đi qua cuộc đời đó nữa. Công việc Chúa nó ngừng lại đâu. Mình cũng có nhiều tài năng lắm, mình cũng có nhiều tài nguyên lắm, mình có tiền, có bạc, có chỗ ở đủ thứ. Mà công việc của Chúa lại sao đi qua những người của Macedon, những người túng thiếu, những người tài năng chả tới đâu, những người gì đó. Mà tại sao chỗ đó lại dư dật mọi sự rộng rãi, công việc của Chúa làm dồi dào ở chỗ đó, còn Corinto đầy hết mọi sự mà ngưng động hết trơn. Đời sống cá nhân của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, cẩn thận. Khi mình hốt vào mà mình giữ lại mà không rải ra theo cái nguyên tắc Chúa dùng cho công việc của Chúa, nó ngưng lại, nó làm thối luôn, và công việc Chúa sẽ đi chỗ khác. Cho nên ở đây rất là cẩn trọng, theo cảnh bây giờ anh em phải hiểu. Tức là bây giờ đang ban cho anh em một cái cơ hội. Ban cho anh em một cái cơ hội mà anh em đang nhìn về cái nguyên tắc của người Macedon. Nhìn vào đó để hiểu cái nguyên tắc, hiểu cái cơ hội hiện bây giờ anh em đang được ban cho mana đang xuống đó, đừng có ra hốt rồi đem về lều của mình. Để đầy đủ. Tôi không muốn nói là đừng để dành, có nguyên tắc của để dành. Tôi không muốn nói là đừng đầu tư, có nguyên tắc của sự đầu tư. Nhưng mà cái vấn đề ông nói là sao? Để có sự bằng nhau. Nghĩa là có một cái chỗ khi Chúa ban cho mình sự dư dật đó, nó phải trải ra. Ngay trong hội thánh này chúng ta có những người rất khó khăn, không đủ tiền trả nhà một phòng nữa. Nhiều khi không có nghĩa là chúng ta đi tới đó và lo cho họ tất cả những cái vấn đề xã hội đó. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có nghĩ tới hay không, chúng ta có quan tâm tới hay không, chúng ta có tham dự vào trong cái sự bằng nhau trong hội thánh hay không. Có những cái công việc Chúa qua ra khỏi hội thánh mình, như là hội thánh mình Chúa ban quá dư dật đầy nhiều chuyện. Mình có làm cái chuyện gì ra khỏi hội thánh, dâng hiến chỗ khác, đi những chuyện khác. Nó nằm cái chỗ này. Vì sao? Vì có lời chép rằng kẻ thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Một cái nguyên tắc cẩn thận cho đời sống, ân điển dư dật lắm. Ân điển quá dư dật cho tất cả, mà hội thánh Macedon thì nhận quá nhiều, hội thánh Corinto thì chẳng nhận được và không làm được. Vì sao? Vì ở trong cái chỗ đó, cái chỗ đo lường là tấm lòng với Chúa, cái sự bằng cớ của cái tấm lòng đó là qua sự dâng hiến với Chúa, và ở nơi đây, ở nơi cái chỗ sống động cho công việc của Chúa qua những gì Chúa ban cho. Còn không, mình sẽ bị ngưng động lại. Và Chúa sẽ tiếp tục nói, nhìn qua Macedon và thay đổi. Lúc nãy tôi có nhờ cái group trước nói như thế này, xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng, hiểu không? Anh em quay qua hỏi dùm, có hiểu không? Tại vì tôi không muốn điều này. Là sau khi mình ra về rồi, bữa nay cái mình nói bữa nay ông giảng hay quá, hay là bữa nay ông giảng dài quá, ông giảng dài cũng boring như mấy lần vậy, tôi đang đói bụng mà cứ chờ hoài ông ra. Nghĩa là dầu cái phản ứng bình thường của mình như thế nào, tôi muốn sự thay đổi. Đó là chúng ta đi ra rồi không có nói vậy rồi thôi trở về y như cũ. Corinto vẫn là Corinto, Macedon vẫn là Macedon. Phaolô nói là anh em nhìn qua đó và anh em đo lường chỗ của anh em. Và anh em thay đổi làm xong cái chuyện mà Chúa đang làm. Coi biết cái cơ hội mà Chúa dành cho mình. Cho nên lúc nãy mà ai lỡ gật đầu là hiểu đó. Then you have to do it. Để có một sự thay đổi của ân sủng Chúa phá vào trong đời sống mình, tuôn tràn dư dật của ân sủng Chúa cho danh thánh của Ngài. Chúng ta cùng đứng. Kính lạy Chúa, người Macedon hiểu điều đó cách thâm sâu. Đó là danh thánh của Chúa. Đó là chương trình đời đời của Chúa. Đó là nước Ngài. Họ hiểu thâm sâu ân sủng của Đức Chúa Jesus Christ. Họ nhìn vào thập tự giá và họ biết sự hy sinh tột đỉnh tột bậc của Ngài. Và họ mở lòng, mở tay và họ nhận đầy trọn. Cho nên trong đời sống của họ, dù hoàn cảnh rất khó khăn, họ tuôn chảy ra ân sủng của Ngài, họ sống cho danh vinh hiển của Ngài. Và cho tới bây giờ, qua bao nhiêu ngàn năm, chúng con cũng phải ngồi lại ở dưới ảnh hưởng của họ, ở dưới quyết định dâng hiến của họ, ở trong sự hiểu biết ân sủng của họ. Bởi vì trong chỗ đơn giản của đời sống một ngày, ngày tháng của họ, họ quyết định trong thánh ý Chúa. Và họ đã thành đạt công việc đời đời của Ngài. Cho nên chúng con đang học đòi, nhưng lại Chúa rất dễ dàng để chúng con sống như những người Cô-rinh-tô, ngồi trên lời hứa, ngồi trên tài nguyên, ngồi trên ước vọng, ngồi trên dự định. Cả năm trời, thời gian trôi qua, không làm gì, không thay đổi chi, không thành đạt được gì hết. Lạy Chúa xin dẫn chúng con trở lại nơi nguồn ân sủng dư dật của Ngài. Mở mắt để chúng con thấy Chúa Giê-xu, và mở mắt để chúng con thấy cơ hội dành cho chúng con qua phương diện dâng hiến, thành tâm, trung tín trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ.
Chúng ta cảm ơn lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta đáp ứng với lời của Ngài bằng tấm lòng tin cậy và vâng phục Chúa.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời kinh thánh sáng soi đầy, được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên